Nhân đạo chí tôn, chương 560, sống hoặc chết, gocchuyenaudio.com, huynh đài chuẩn bị dùng toàn lực rồi. Nhục thân Trung Nhạc lại biến đổi, mỉm cười, thật trùng hợp ta cũng định dùng hết sức đây. Hắn biến thành chân thân Phục Hy, triển khai thần ma thái cực đồ, tay cầm kiếm, đuôi quất mạnh tựa mũi tên lao khỏi dây cung nhằm thẳng Diêm Chấn. Keng, bằng vũ kim kiếm và huyền âm ma kỳ lao vào nhau, tốc độ nhanh tới mức luyện âm thanh va chạm thành một đường kéo dài vang vọng mãi không thôi. Diêm Chấn trăm cánh tay vung lên, huyền âm ma kỳ chặn thiên biến vạn hóa, từ bên trong trận kỳ bay ra vô số con cự thú lao về phía Trung Nhạc. Tay còn lại của Trung Nhạc tung trường ấn, thần ma dịch, thần ma thái cực đồ điên cuồng chuyển động, cự thú đâm vào thần ma thái cực đồ. Trung Nhạc hự một tiếng, thần ma thái cực đồ bị hút nổi gợn sóng, vận chuyển cũng chậm lại. Toàn thân con cự thú đầy gai nhọn, trên lưng mọc những chiếc xương lớn, đâm xuyên thần ma thái cực đồ, đâm trúng lòng bàn tay Trung Nhạc, có xu hướng định được thần ma thái cực đồ. Thần ma thái cực đồ rắc rắc vận chuyển cố để luyện hóa con cự thú này. Nhưng nó lại là huyền âm thú hồn được luyện thành từ huyền âm ma kỳ, muốn luyện hóa được đâu có dễ. Tuy Diêm Chấn không thể phát huy hoàn toàn được huyền âm ma kỳ, nhưng trọng điểm thích phóng thú hồn trong một lá cờ thì vẫn có thể. Hai người đều phát huy pháp lực đến cực hạn đối kháng lẫn nhau. Tay còn lại của Trung Nhạc giơ kiếm chém xuống liên hồi, công tế nhanh như chớp, liên tục tấn công bách ma kỳ muốn phá vỡ nó. Nếu phá được trận pháp, trận thế ngưng lại, hồn của con cốt thú kia sẽ tan rã, hắn sẽ chiếm được thế thượng phong. Máu tươi không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay hắn, gai của cự thú đâm càng ngày càng sâu, xương đâm xuyên thò ra sau mờ u bàn tay hắn. Thần ma thái cực đồ cũng đang chuyển động khó khăn, không ngừng luyện hóa năng lượng của cự thú. Cùng lúc đó, Trung Nhạc và Diêm Chấn vẫn không ngừng lại, Diêm Chấn trăm cánh tay vung lên, công thế càng ngày càng mạnh. Hai người di chuyển tới tòa thần điện phế tích, lá cờ bay phần phật, huyền âm chi khí nháy mắt đã khiến tòa thần điện đóng băng. Hắn cũng cảm mân được năng lượng của thú hồn đang dần tiêu hao, có lẽ bị Trung Nhạc luyện hóa e là không duy trì được lâu nữa, lúc đó Trung Nhạc sẽ chiếm ưu thế, luyện mất thú hồn, nên hắn mới liều mạng như vậy. Đột nhiên tòa thần điện vọng ra từng trận tiếng tế tự, giống như có hàng vạn tín đồ đang cầu nguyện, tụ lại thành những dòng chảy lớn vọng ra từ bên trong thần điện. Dưới lòng đất thần điện rung chuyển dữ dội, các đạo đồ đằng văn thần cấp chói lòa bay ra, đan xen nối liền lẫn nhau. Phụt, bằng vũ kim kiếm của Trung Nhạc chạm vào mối liên kết đồ đằng văn, kim kiếm lập tức bay khỏi tay, cánh tay hắn tê dại, ra nổ toác. Trung Nhạc thất kinh, còn Diêm Chấn lại mừng húm. Huyền âm ma kỳ của hắn bỗng chạm phải đồ đằng văn, các lá huyền âm kỳ cũng tuột khỏi tay, tay hắn cũng đầy máu. Huyền âm ma kỳ trận bị phá, con huyền âm cự thú giống lên một tiếng dài, bị thần ma thái cực đồ của Trung Nhạc soạt một tiếng kéo vào trong, nháy mắt đã bị thần ma thái cực đồ luyện hóa. Trung Nhạc tay không có gì, Diêm Chấn thì còn không ít huyền âm kỳ, nhằm vào Trung Nhạc cắm xuống. Vạn thần triều bái, xung quanh thần ma thái cực đồ xuất hiện hư ảnh của vạn thần vạn ma, đột nhiên bái lại Trung Nhạc ở chính giữa, hợp lực tế tự. Khí tức của Trung Nhạc bạo tăng, cúi mình. gocchuyenaudio.com, về phía trước chạm tới huyền âm kỳ của Diêm Chấn đang lao tới. Cả hai cùng hự một tiếng, bật về phía sau, đập vào các đạo đồ đằng văn. Sau lưng Trung Nhạc và Diêm Chấn đều có tiếng tách lách nổ, da thịt toác ra, bị các đạo đồ đằng văn đánh bật lên, hai thân ảnh bay lướt ngang qua nhau. Diêm Chấn vung các cánh tay lên cắm huyền âm kỳ lên ngực Trung Nhạc, Trung Nhạc mở hai mắt, âm dương nhị khí bắn vào hai mắt Diêm Chấn khiến hắn bị mù. Phụt, thần nhãn trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, bắn một đạo thần quang, cắt rách đỉnh đầu Diêm Chấn, suýt chút nữa đã tách đôi được đầu hắn. Hai người rơi xuống, sọ Diêm Chấn bị tách một nửa, có thể nhìn thấy não trăng trắng bên trong, bốc khói nóng hổi. Hai nhãn cầu của hắn đã tan thành cho bụi. Vị cường giả ma tộc này đối với bản thân mình cũng rất độc ác, không nói không rằng, cho thân hình ma thần trăm tay biến mất tế nguyên thần ra. Nguyên thần của hắn cũng là ma thần trăm tay. Tuy Trung Nhạc đã làm hắn mù hai mắt nhưng nguyên thần vẫn còn mắt, vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Trung Nhạc đáp đất, huyền âm chi khí tràn tới nhanh chóng đóng băng hắn thành tảng băng không động đậy được. Diêm Chấn cắm lên ngực Trung Nhạc tới hơn 20 lá cờ. Huyền âm chi khí không ngừng từ cán cờ tràn sang người Trung Nhạc. Huyền âm ma kỳ tuy là ma thần binh nhưng vì hơn 100 lá cờ nối với nhau mới được gọi là ma thần binh nên uy lực của một lá cờ không được tính ở cấp ma thần binh, chỉ tương đương với thập hung binh của kiếm môn. Nhưng hơn 20 lá huyền âm kỳ thì không phải đơn giản. Nếu phát huy tối đa, dựa riêng vào huyền âm chi khí cũng có thể dễ dàng khiến cự phách thông thần cảnh đông cứng mà chết. Quả nhiên là một đối thủ mạnh, Diêm Chấn ho ra máu, trong mắt chảy hai hàng máu, nhìn về Trung Nhạc cười. Cho dù ta thắng được ngươi thì cũng là thắng trong thê thảm. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn cầm các lá huyền âm kỳ khác lên tiến về hướng Trung Nhạc. Chiến đấu thật sự không có cái gọi là tuy thua mà vinh dự, chỉ có sống hoặc chết. Ta thắng, ngươi thua, thì ngươi phải chết. Hắn tiến tới trước mặt Trung Nhạc, giơ tay nhằm trán Trung Nhạc đâm xuống, thấy Trung Nhạc bị đóng băng không động đậy được, hắn cười. Ta dùng hai con mắt đổi lấy thắng lợi này, nhưng mắt ta không phải bị mù công cốc, ta còn có thể móc mắt ngươi cũng rất được. Đầu của huyền âm kỳ rất sắc nhọn, đâm qua tảng băng dễ như xuyên qua đậu phụ. Mũi cờ đâm tới trán Trung Nhạc, đúng lúc này đột nhiên huyền băng tan chảy nhanh chóng, rào một tiếng chảy thành nước, Trung Nhạc đưa tay bắt lấy mũi cờ, tay kia thi triển thần ma dịch ấn đánh lên ngực Diêm Chấn. Phía sau Trung Nhạc quầng sáng chuyển động, một vầng mặt trời nhỏ tỏa ra hỏa lực nóng rừng rực, chính là vầng mặt trời này đã luyện hóa huyền âm chi khí và giúp hắn thoát ra. Người nói không sai, chiến đấu thật sự không có cái gọi là thua trong vinh dự, chỉ có sống và chết. Trung Nhạc nham hiểm nói, Diêm Chấn thân hình biến dạng, bị kéo vào trong thần ma thái cực đồ. Vị cường giả ma tộc này cũng rất quyết đoán, ma thần chăm tay phía sau cùng đấm lên người Trung Nhạc. Trung Nhạc ra thịt rách toác, xương cốt kêu răng rắc, thần ma thái cực đồ trong lòng bàn tay điên cuồng chuyển động, kéo hẳn Diêm Chấn vào trong thái cực đồ, nghiền nát vụn. Trong chớp mắt bụi máu tràn ra từ chóp thần ma thái cực đồ, nhục thân Diêm Chấn nổ tung, ma thần chăm tay phía sau. Góc truyện audio.com, hắn cũng bị kéo vào thần ma thái cực đồ, vỡ vụn, biến thành ma khí cuồn cuộn. Nhục thân nguyên thần của Trung Nhạc chấn động, cảm thấy tinh khí cuồng bạo tràn tới, đây là thần ma dịch của hắn luyện hóa cả nguyên thần Diêm Chấn, tu vi của hắn cũng được luyện hóa tràn vào Trung Nhạc. Đây là tác dụng của thiên thánh thần chiếu kinh, đoạt tu vi của người khác biến thành của mình. Trung Nhạc áp chế thương thế, hét một tiếng, bàn tay dùng lực tóm một cái, thần ma thái cực đồ biến nhỏ dần, tu vi của Diêm Chấn liền được ép lại thành một viên linh đan đen. Thiên thánh thần chiếu kinh của ma thánh có thể luyện hóa tu vi của người khác thành của mình, nhưng dù sao cũng không phải bản thân tu luyện từng bước mà thành, e là có chút nhược điểm. Trung Nhạc ho ra máu, mở bàn tay ra thấy nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn cũng bị hắn luyện hóa, không vỡ vụn mà biến thành 5 vòng sáng bằng vòng tay trong bàn tay hắn. Hắn ngồi xuống, kéo từng cái huyền âm kỳ cắm trên ngực mình ra. Huyền âm kỳ đúng là đã đóng băng hắn lại, suýt nữa đã lấy mạng hắn rồi. Diêm Chấn có dị bảo này đúng là có ưu thế lớn. Nếu không phải có Thái Dương Diệu Kim thì lần này ai chết cũng khó nói. Thần ma thiếu niên ở Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh đều cường đại mức này sao? Nếu ai cũng như tên này thì thực sự quá khủng khiếp. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, nghĩ bụng, ta phải tu luyện Đan Nguyên Cảnh và Pháp Thiên Cảnh tới cực hạn, đột phá giới hạn, nếu không trong trận đấu tiếp theo sẽ khó lòng mà sống sót được. Lần này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm rất mạnh, thần ma thiếu niên ở Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh không hề thua hém hắn, nếu lơ là có lẽ sẽ chôn thây trong quy khư. Tiếng tế tự trong thần điện càng ngày càng lớn, đồ đằng văn thần cấp càng ngày càng nhiều, đan lại thành mạng lưới, liên tục từ dưới lòng đất tràn lên trên. Trung Nhạc nhíu mày, xương cốt trong cơ thể không ngừng chấn động, đâm thủng ra, xương vụn rơi xuống đất. Tình hình không ổn, đồ đằng văn từ đâu tới, tiếng tế tự ở đâu ra? Hắn gọi BC quay lại, xương gãy trong cơ thể mọc lại, da thịt bị rách nát cũng được phục hồi, miễn cưỡng đứng dậy thu hết các lá huyền âm ma kỳ lại. Huyền âm ma kỳ có tất cả 108 lá cờ, vừa rồi chạm phải đồ đằng văn bị đánh bay đi không ít. Đến khi Trung Nhạc thu thập được toàn bộ thì đột nhiên dưới lòng đất lại rung chuyển dữ dội, thần điện từ từ tách ra. Trung Nhạc giật mình, vội vòng qua đồ đằng văn ra khỏi tòa thần điện, nghĩ. Tiếng tế tự quanh đây có lẽ là tiếng chỉ thần ma chi linh mới có. Lẽ nào trong thần điện này còn có linh của thần ma chưa chết? Vị tà ác đã phá vỡ lục đạo luân hồi, đã để lại lời nguyền khiến thiên đình thiên cung ở lục đạo giới đầu tiên chết vô số thần ma, nếu bảo tồn được những linh kia thì vị thần linh này nhất định cường đại vô biên. Hơn nữa lục đạo giới biến thành quy khư, quỷ dị khó lường, vị thần linh này bị lục đạo ảnh hưởng, Trung Nhạc dám khẳng định chắc chắn hắn chắc chắn sẽ không thể thành vị thần linh hiền lành được. Bên ngoài thần điện, Khâu Cấm Nhi bay tới, trên người cũng có không ít thương thế, có thể thấy trong trận chiến với ma bộc nàng cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng so với Trung Nhạc thì thương thế nhẹ hơn nhiều. Đi mau, Trung Nhạc kéo tay nàng bay về phía trước, huỳnh huỳnh, mặt đất rung chuyển, Trung Nhạc quay lại thì thấy tòa thần điện phế tích kia sập. Góc truyện audio.com, xuống, bị nhấn chìm trong bụi khói. Một luồng khí tức khủng bố bay lên, Trung Nhạc lập tức thấy phía trước tối sầm lại. Tiếng kêu hoảng hốt của Khâu Cấm Nhi vọng lại. Sư ca, sao muội không nhìn thấy gì hết? Thần uy đã phong ấn cảm quan của chúng ta để chúng ta không nhìn thấy gì chứ không phải bị mù. Trung Nhạc hít sâu một hơi, mở thần nhãn ra, vẫn là bóng tối đen ngòm, không thấy bất cứ thứ gì. Thần uy của vị thần này thực sự quá mạnh, nhục thân, nguyên thần bao gồm cả cảm quan của thần nhãn đều bị thần uy phong ấn, thậm chí trong thức hải cũng tối đen. Phía sau vọng lại tiếng bước chân nặng nề, còn có cuồng phong vù vù, có lẽ là tiếng thở của vị tà thần đó. Toại hoàng tọa thiên đình, Trung Nhạc Quan Tưởng Hỏa Kỳ cung toại hoàng, bóng tối trong thức hải lập tức bị đẩy lùi, dần dần hắn phục hồi được thị lực, vội kéo tay Khâu Cấm Nhi chạy đi. Cách chương